Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoa Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Bảy ngày 1 tháng 11 năm 2014, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Trung tá Yacouba Isaac Zida lên nắm quyền tại Burkina Faso. Boko Haram nói các nữ sinh bị bắt cóc đã được gả làm vợ. Và Italia kết thúc, còn Liên hiệp Âu Châu bắt đầu sứ mạng cứu hộ người vượt biển.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, thông tin viên Ayaz Gul tường trình về việc Pakistan nỗ lực trở lại chống bệnh bại liệt. Thông tin viên Slatika Hope tường trình về việc Maroc chuẩn bị đưa nhà máy điện mặt trời công suất lớn đầu tiên vào hoạt động vào năm tới. Tiếp theo là chuyên mục Đời sống văn hóa do Hoài Hương phụ trách. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Trung tá Yacouba Isaac Zida của lực lượng bảo vệ Tổng thống Burkina Faso tuyên bố là lãnh đạo mới của nhà nước. Ông Zida hôm thứ Bảy nói trong một tuyên bố được phát sóng trên đài phát thanh và đăng tải trên Internet rằng ông tiếp nhận trách nhiệm của người đứng đầu cuộc chuyển tiếp này và là người đứng đầu nhà nước để bảo đảm sự liên tục của nhà nước. Ông Zida nói, trong lúc chờ đợi việc xác định một cách đồng thuận của tất cả các đảng phái chính trị và các tổ chức xã hội dân sự, nội dung và phương hướng của tiến trình chuyển đổi dân chủ hòa bình này, từ hôm nay, tôi tiếp quản trách nhiệm của người đứng đầu quá trình chuyển đổi và đứng đầu nhà nước để đảm bảo sự liên tục của nhà nước. Tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế, cụ thể là các nước bạn và đồng minh của Burkina Faso, đặc biệt là Liên minh Châu Phi và ECOWAS, thể hiện sự thông cảm và hỗ trợ người dân của chúng tôi vào thời điểm khó khăn này. Tổng thống Blaise Compaoré đã từ chức sau khi người biểu tình đã tấn công vào nổi lửa đốt tòa nhà quốc hội, chấm dứt 27 năm cầm quyền của ông, và đã làm nổi lên những tranh chấp trong quân đội về việc cầm quyền tại quốc gia Tây Phi này. Hôm thứ Sáu, ông Zida, đại diện một nhóm sĩ quan quân đội cấp thấp, nói rằng nhóm của ông nhận nhiệm vụ lèo lái đất nước trong lúc hiến pháp bị đình chỉ và một chính phủ lâm thời đang được hình thành. Trước đó, trong ngày thứ Sáu, tướng Honoré Traoré tuyên bố ông nhận lãnh nhiệm vụ đứng đầu nhà nước. Hiện chưa rõ liệu ông Traoré có chấp nhận tuyên bố của Trung tá Zida hôm thứ Bảy hay liệu nhóm các sĩ quan quân đội có đồng ý việc ông Zida lên lãnh đạo nhà nước hay không. Khi từ chức hôm thứ Sáu, ông Compaoré đề nghị một thời gian chuyển tiếp 90 ngày để tổ chức bầu cử. Ông đã nắm quyền tại nước này 27 năm sau khi lên cầm quyền từ cuộc đảo chính năm 1987. Trên Nigeria, một thủ lãnh của nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram ở Nigeria nói rằng 219 nữ sinh bị bắt cóc ở Chibok hồi trước đây trong năm đã cải sang đầu hồi tất cả và đã được gả làm vợ. Ông Abu Bakar Shekau nói trong một đoạn video rằng các em gái mà ông nói hiện đang sống trong hôn nhân của họ đã thấm nhuần hai chương trong kinh Quran. Nigeria trước đó loan báo là đang thương lượng với Boko Haram để các em gái này được trả tự do. Ông Shekau bác bỏ những tuyên bố đó và nói rằng ông không biết kẻ nào đã tự xưng là đại diện cho Boko Haram trong các cuộc thương thuyết đó. Ông Shekau nói rằng chuyện các em gái này đã bị quên đi từ lâu. Tổ chức binh vực nhân quyền Human Rights Watch hồi đầu tuần này phổ biến một phúc trình nói rằng Boko Haram đang giam giữ hơn 500 phụ nữ và bé gái, và việc cưỡng bức làm vợ là chuyện thông thường trong các căn cứ của các phần tử chủ chiến. Một người từng là con tin nói với Human Rights Watch rằng bà trông thấy một số nữ sinh Chibok bị bắt cóc, bị buộc phải nấu nướng và dọn vệ sinh cho các phụ nữ và các cô gái khác được chọn ra để được ưu đãi hơn do có sắc đẹp. Human Rights Watch cho biết lời khai của các nhân chứng và các nạn nhân bị Boko Haram bắt cóc nói rằng chính phủ Nigeria đã không bảo vệ đúng mực cho phụ nữ và các em gái trước vô số vụ cưỡng bức hay cung cấp những hỗ trợ thích đáng cho họ cũng như chữa trị về sức khỏe và tinh thần sau khi họ bị bắt cóc. Phúc trình dài 63 trang này cũng nói rằng Nigeria đã không điều tra và truy tố những kẻ cưỡng bức đó. Ông Shekau, thủ lãnh của Boko Haram, nói trong một đoạn video với chủ đề khác rằng nhóm của ông đang giam giữ một con tin người Đức bị bắt cóc hồi tháng 7. Italia vừa kết thúc sứ mạng cứu hộ ở Địa Trung Hải. Sứ mạng này đã cứu được ít nhất 100.000 di dân, đa số là từ Phi Châu và Trung Đông. Chương trình Mare Nostrum hay Sứ mạng biển của chúng ta kết thúc hôm thứ Sáu, mở đường cho sứ mạng tìm kiếm cứu hộ mới của Liên hiệp Âu Châu để cứu người vượt biển ở Địa Trung Hải. Chương trình mới của Liên hiệp Âu Châu tên là Triton bắt đầu hoạt động hôm thứ Bảy. Chương trình cứu hộ của Italia khởi sự cách đây một năm sau khi xảy ra một vụ đắm tàu khiến hơn 350 người, gồm cả đàn ông, phụ nữ và trẻ em thiệt mạng gần đảo Lampedusa thuộc vùng Sicilia. Italia kêu này rằng chi phí cho hoạt động cứu hộ tiếp diễn này càng gây khó khăn cho tình hình tài chính vốn đã khó khăn của nước này. Các giới chức Italia cho hay chính phủ đã chi tiêu hơn 142 triệu đô la cho sứ mạng này. Italia từ lâu kêu gọi Liên hiệp Âu Châu hành động nhiều hơn nữa để giúp các di dân. 21 nước thành viên Liên hiệp Âu Châu đóng góp cho sứ mạng cứu hộ Triton. Bộ trưởng Nội vụ Italia hôm thứ Sáu nói rằng Italia tiếp tục ứng phó đối với các cầu cứu khẩn cấp theo quy định của luật biển. The Voice of
America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Các chuyên viên đang điều tra một vụ tàu du lịch vũ trụ rơi ở bang California, làm một phi công thiệt mạng và một người khác bị thương nặng. Phi thuyền tên Spaceship Two đã rơi sau khi được phóng ra từ một chiếc máy bay trong một chuyến bay thử ở sa mạc Mojave. Nhà chức trách nói người bị thương nặng đã nhảy dù ra khỏi tàu vũ trụ thương mại của công ty Virgin Galactic trước khi nó rơi xuống đất vào thứ Sáu. Hình ảnh trên truyền hình cho thấy những bộ phận của tàu Spaceship Two nằm rải rác giữa những bụi cây trong hoang mạc phía bắc thành phố Los Angeles. Virgin Galactic, công ty do tỷ phú người Anh Richard Branson thành lập, cho biết họ sẽ làm việc với các cơ quan hữu trách để xác định nguyên nhân của tai nạn. Hai nạn nhân trong phi thuyền này đều là các phi công bay thử nghiệm của Scale Composites, một chi nhánh của Northrop Grumman tham dự dự án này. Scale Composites nói chuyến bay đã bị nạn lần đầu tiên sử dụng một công thức nhiên liệu hỏa tiễn mới đã được thí nghiệm thành công trên mặt đất. Công ty Virgin Galactic đã có kế hoạch kinh doanh những chuyến bay du hành trong Spaceship Two ra ngoài rìa không gian hoặc ở độ cao khoảng 100 km. Hành khách sẽ trải nghiệm vài phút trong tình trạng không trọng lượng trước khi quay trở về trái đất. Đây là tai nạn thứ hai trong tuần này xảy ra với một công ty không gian của Mỹ. Hôm thứ Ba, một phi thuyền thương mại không người lái chở tiếp liệu lên trạm không gian quốc tế phát nổ, chỉ vài giây sau khi rời mặt đất khỏi bệ phóng của NASA ở bang Virginia thuộc miền Đông. Một tờ báo hàng đầu ở Hoa Kỳ loan tin rằng một bé gái 7 tuổi ở tiểu bang Connecticut đã trở lại lớp học sau khi không được phép đến trường do có những lo sợ là em học sinh này bị phơi nhiễm virus Ebola trong chuyến đi Phi Châu trước đó. Tờ The New York Times nói rằng em Ikeoluwa Opeyemi đã được phép trở lại lớp học hôm thứ Sáu ở Milford. Quyết định này thay đổi quyết định trước đó của hệ thống trường học ở đây là không cho phép em đến trường trong 21 ngày, khoảng thời gian cần để theo dõi xem có triệu chứng bệnh không. Nhật báo này nói rằng em học sinh này đã cùng với cha của em đi Nigeria hồi tháng 10 để dự một đám cưới, nhưng Nigeria không báo cáo về bệnh nhân lây nhiễm Ebola nào. Báo cáo nói rằng gia đình em đã kiện hệ thống trường Milford và cả hai bên đã đồng ý dàn xếp vụ này với nhau. Chi tiết của việc dàn xếp không được công bố. Cũng trong ngày thứ Sáu, một thẩm phán ở tiểu bang Maine đã ra phán quyết chống lại lệnh cách ly bắt buộc mà chính quyền tiểu bang này áp dụng với một y tá đi làm công tác chữa bệnh Ebola ở Tây Phi trở về lại Hoa Kỳ. Thẩm phán này nói rằng cô Casey Hickok không cho thấy có dấu hiệu nào của Ebola và được đi lại tự do, nhưng phải ngay lập tức thông báo cho các giới chức y tế nếu tình trạng sức khỏe của cô thay đổi. Cô Hickok nói lệnh cách ly vi phạm quyền dân sự của cô. Cô Hickok đã không làm theo các biện pháp cách ly của chính quyền tiểu bang. Hôm thứ Năm, cô đã dùng xe đạp đi ra khỏi nhà với bạn trai của cô. Cô Hickok còn bắt tay với một phóng viên trong tuần qua sau khi trả lời một cuộc họp báo không có kế hoạch trước. Trong khi đó, Liberia vừa khánh thành trung tâm điều trị Ebola lớn nhất của nước này trong lúc số người tử vong vì virus này tiếp tục gia tăng tại Tây Phi. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng vẫn còn nhiều phụ nữ bị trả lương thấp hơn nam giới cho cùng một công việc. Tổng thống Obama nói trong bài diễn văn hàng tuần hôm thứ Bảy rằng chúng ta không có công dân hạng hai trên đất nước chúng ta. Chúng ta cũng phải giống như vậy tại nơi làm việc. Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ nói phụ nữ xứng đáng được hưởng lương bình đẳng và xứng đáng được tưởng thưởng bình đẳng. Tổng thống Obama nói một giải pháp để tăng lương cho phụ nữ là quốc hội nên thông qua việc tăng mức lương tối thiểu lên, một việc chưa được đụng tới trong 7 năm qua. Tổng thống Obama nói rằng khoảng 28 triệu người lao động sẽ hưởng lợi từ việc tăng mức lương tối thiểu lên $10.10 một giờ, và hơn một nửa số người lao động đó là nữ giới.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Thưa quý thính giả, Pakistan là quốc gia duy nhất nơi virus bại liệt vẫn lây lan nhanh chóng. Năm nay đã có 208 ca bại liệt được ghi nhận, chiếm đến 85% số nạn nhân trên toàn thế giới. Theo thông tín viên Ayaz Gul ghi nhận từ Islamabad, đất nước này đang chịu sức ép vô cùng nặng nề để kiềm chế sự lây nhiễm và tăng cường tiêm phòng vaccine, hoặc sẽ đối mặt với sự cô lập. Linh Đan trình bày chi tiết.
Số lượng trẻ em bị liệt do virus bại liệt gây ra trong năm nay là cao nhất kể từ năm 2000, khi chỉ có 199 trường hợp được ghi nhận. Bà Ayesha Farouk, người đứng đầu Ủy ban xóa bại liệt đặc biệt của Thủ tướng, nói rằng chính phủ đang giải quyết vấn đề với cái mà bà gọi là một tình thế chiến tranh.
The government at all levels is making a renewed commitment to work towards making.
Chính phủ mọi cấp đang cam kết trở lại tiếp tục nỗ lực để làm cho mùa truyền bệnh thấp sắp tới. Từ tháng 1 đến tháng 4 là lần cuối cùng Pakistan thấy dịch bệnh này. Hy vọng là như vậy. Khi Pakistan đe dọa lây lan loại virus này ra thế giới, thì các khu vực có nguy cơ cao của chúng tôi cũng đe dọa lây lan virus này sang các khu vực an toàn hơn của Pakistan.
Pakistan đã phát động các chiến dịch xóa bại liệt khẩn cấp vào năm 1994. Sau hơn một thập niên, số lượng ca lây nhiễm giảm từ khoảng 25.000 xuống còn 28. Nhưng những đợt lây nhiễm mới vẫn dai dẳng và hiện đang tăng lên, một phần vì các phần tử chủ chiến Hồi giáo đã cản trở các chiến dịch tiêm phòng vaccine. Ông Elias Dury, một điều phối viên cao cấp về khẩn trương của Tổ chức Y tế Thế giới trong chương trình bại liệt của Pakistan, cảnh báo rằng đến cuối năm nay, đất nước này có thể trở thành nước duy nhất trên toàn cầu vẫn lây lan virus này.
If we miss this next year, then we will be really in a deep hole that would be very difficult.
Nếu chúng tôi lỡ mất việc này vào năm sau, thì chúng tôi sẽ thực sự vào trong một hố sâu mà có thể sẽ rất khó cho chúng tôi để thoát ra, và có thể có nhiều chủng loại virus hơn và làm cho chúng tôi trượt sâu hơn vào thế mà khó có khả năng chấm dứt nó. Nhưng đây chỉ là cơ hội duy nhất khi Pakistan có thể nói đó là cơ hội cuối cùng.
Ông nhấn mạnh đến sự cần thiết phải có các chiến dịch tiêm chủng tăng cường ở Karachi, nơi virus bại liệt hiện đang có trong các mẫu giác cống lấy từ tất cả mọi nơi trên toàn thành phố lớn nhất Pakistan này. Các quan chức Pakistan cho biết có các vấn đề về quản lý và trách nhiệm trong chương trình tiêm phòng bại liệt, nhưng bà Ayesha Farouk nói an ninh đã trở thành thách thức nghiêm trọng nhất, với 90% ca lây nhiễm mới ở các khu vực mà bà gọi là có nguy cơ an ninh.
These are areas where there was either a ban, there is a ban. These are areas where you have active.
Có các khu vực nơi có một lệnh cấm nào đó, lệnh cấm đối với các đợt tiêm phòng vaccine. Đó là các khu vực nơi có chiến đấu mạnh mẽ, hoặc đó là những khu vực nơi các nhóm chống bại liệt của chúng tôi bị đe dọa. Họ đã từng bị tấn công. Và cũng vậy, Pakistan là đất nước duy nhất trên thế giới đã mất đi 64 người, cả người tiêm phòng bại liệt lẫn cảnh sát hộ tống bảo vệ an ninh cho cuộc chiến chống bại liệt này.
Các giới chức nói rằng thách thức về an ninh trở nên lớn hơn trong năm 2011 sau khi phát hiện ra rằng CIA tổ chức một đợt tiêm phòng vaccine viêm gan B giả để che đậy cho một nỗ lực tìm kiếm bằng chứng từ nơi ẩn náu của lãnh tụ Al-Qaeda Osama bin Laden ở Abbottabad. Năm 2012, nhóm Taliban Pakistan cấm tiêm phòng vaccine ở những khu cứ điểm của họ ở miền Bắc và Nam Waziristan. Pakistan và các giới chức của Tổ chức Y tế Thế giới nói lệnh cấm này đã khiến khoảng 350.000 trẻ em không được tiêm phòng bại liệt trong 2 năm liên tiếp, làm cho khu vực tự trị Waziristan trở thành khu bảo tồn bại liệt lớn nhất trong cả nước. Quân đội Pakistan đã tiến hành các chiến dịch lớn chống nổi dậy từ tháng 6 để giải phóng vùng biên giới với Afghanistan của phiến quân. Cuộc chiến đã đẩy hàng chục ngàn người bộ tộc ở đó phải rời bỏ đến các thành phố lân cận. Các quan chức WHO của Pakistan nói thêm rằng sự tăng đột biến về số lượng ca lây nhiễm mới trong năm nay còn do sự tràn vào đột xuất của những người được gọi là tản cư trong nước, viết tắt tiếng Anh là IDP. Tuy nhiên, bà Farouk nói tình thế này cũng đã mang đến một cơ hội.
Since the exodus of the IDPs from Waziristan,
kể từ khi dòng người tản cư trong nước rời khỏi Waziristan đến nay, chúng tôi đã có thể tiêm phòng vaccine cho 750.000 trẻ em IDP. Do đó, chúng tôi rất hy vọng rằng khu bảo tồn bại liệt hay chính là khu vực Waziristan mà không thể nào vào nổi vì lệnh cấm đó. Và chiến dịch gần đây, một chương trình bại liệt đã cho chúng tôi một hy vọng, một cơ hội để nhắm vào những trẻ em đó. Còn nếu không, thì chúng tôi đã không thể đến với các em để tiêm phòng.
Đại diện quốc gia của WHO, bác sĩ Mishan Kiran, nói ông lạc quan rằng Pakistan có thể kiểm soát được đợt bùng phát bại liệt này.
Chúng ta nên quan ngại nhưng không nên sợ về tình thế hiện nay. Chúng ta biết rằng phần đông những trẻ em này là trẻ em không thể tiếp cận được trong một hoặc hai năm qua ở một số khu vực. Chúng tôi vẫn tin và chúng tôi chắc rằng chúng tôi có thể xóa bỏ bại liệt ở Pakistan vào năm sau, hoặc ít nhất đưa Pakistan vào một tình huống, trong đó việc xóa bỏ bại liệt sẽ rõ ràng và rất nhanh chóng.
Các giới chức Pakistan nói các gia đình trên toàn đất nước tiếp tục từ chối tiêm vaccine bởi vì lý do tôn giáo, y tế và các quan niệm sai trái khác về vaccine bại liệt. Ông Imtiaz Ali Shah là người đứng đầu chương trình bại liệt ở tỉnh bị bạo lực hoành hành Khyber Pakhtunkhwa ở vùng Tây Bắc, nơi mà hầu hết các ca bại liệt được định vị. Ông Shah nói các nhân viên y tế vẫn đang chống chọi để giúp các gia đình hiểu được vì sao tiêm phòng bại liệt quan trọng hơn các bệnh thông thường khác như tiêu chảy, viêm phổi đã làm nhiều trẻ em ốm và chết ở Pakistan.
Do vậy, đó cơ bản là sự mơ hồ trong suy nghĩ của họ, rằng một mặt chính phủ đi đến tận nhà tận cửa chúng tôi và tiêm vaccine cho trẻ em của chúng tôi và bảo vệ chúng khỏi một căn bệnh mà chưa xảy ra với chúng. Và mặt khác, họ không cung cấp bất cứ dịch vụ nào khi chúng tôi ốm và khi chúng tôi cần những dịch vụ đó.
Các quan chức Pakistan nói một cái gọi là kế hoạch bại liệt và hơn thế đang được điều chỉnh để mang đến những thiết bị và lợi ích y tế cơ bản tới những cộng đồng được chọn để giúp loại bỏ một số quan niệm sai trái và khuyến khích họ cho con em họ tiêm vaccine phòng bại liệt. Các giới chức WHO cũng tin rằng bằng cách tăng cường hệ thống xóa bại liệt quốc gia, Pakistan cũng có thể tránh được virus Ebola. Phương pháp này đã được sử dụng rất thành công ở Nigeria, nơi giới hữu trách chuyển đổi các trung tâm điều hành chiến dịch bại liệt thành các văn phòng khẩn cấp giúp ngăn chặn bùng phát Ebola trong một khoảng thời gian ngắn.
Thưa quý vị, chính phủ Maroc cho biết nhà máy điện mặt trời đầu tiên ở nước họ sẽ bắt đầu hoạt động vào năm tới. Theo tường thuật của thông tin viên Slatika Hope của đài VOA, nhà máy Nour số 1 nằm trong khuôn khổ của một dự án có kinh phí nhiều tỷ đô la để thỏa mãn nhu cầu năng lượng mỗi ngày một tăng của vương quốc ở Bắc Phi này. Mời quý thính giả nghe Tấn Dương trình bày thêm chi tiết.
Maroc hiện nay sử dụng than đá để đáp ứng hơn phân nửa nhu cầu năng lượng trong nước. Và trong lúc nhu cầu mỗi ngày một tăng, chính phủ nước này đã bắt đầu khuyến khích người dân tìm kiếm những nguồn năng lượng sạch. Ông Mustafa Bakri, giám đốc cơ quan điện mặt trời Maroc, phát biểu như sau.
Chúng tôi phải tìm kiếm những nguồn năng lượng thay thế để thỏa mãn nhu cầu của Maroc, và nguồn tốt nhất là điện mặt trời. Đây là một loại năng lượng không tốn tiền mua, vô giới hạn, có sẵn và có rất nhiều ở Maroc.
Nhà máy điện mặt trời đầu tiên của Maroc được xây dựng gần thành phố Ouarzazate, gần lối vào sa mạc. Bộ trưởng Năng lượng, Hầm mỏ, Nước và Môi trường Maroc, bà Hakima El Haite, cho biết như sau về thành phố này.
Ouarzazate là thành phố bền vững về mặt môi trường với các nguồn lực về năng lượng, tái chế, khai khẩn đất đai và tiết kiệm nước. Thành phố này cũng chú trọng tới những cách thức tưới tiêu mới, sử dụng lại nước thải và chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời. Đây là một thành phố thông minh.
Nhà máy điện mặt trời Nua 1 với kinh phí 770 triệu đô la có công suất 160 MW. Nhà máy này do Ả Rập Xê Út xây dựng với sự tài trợ của Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Phi Châu và Ngân hàng Đầu tư Âu Châu. Các giới chức nói rằng đây là nhà máy điện mặt trời lớn nhất thế giới và sẽ bắt đầu hoạt động vào năm tới. Để quảng bá cho tiềm năng của điện mặt trời ở Maroc, quốc gia thiếu dầu lửa này đã tổ chức hội chợ quốc tế điện mặt trời đầu tiên. Ông Mehdi Aloui Dagri, một trong những người tổ chức hội chợ, cho biết như sau.
Chúng tôi tổ chức hội chợ này để chứng tỏ một điều là vàng ở trên trời. Mặt trời là một kho báu của đất nước chúng tôi. Chúng tôi muốn chứng tỏ điều này thông qua ba lĩnh vực chính, đó là văn hóa nghệ thuật, khoa học kỹ thuật và kiến thức khám phá.
Theo kế hoạch, Maroc sẽ chi tiêu khoảng 9 tỷ đô la để xây dựng tổng cộng 5 nhà máy điện mặt trời vào năm 2020, với tổng công suất 2.000 MW. Các giới chức ở đây hy vọng sản xuất đủ năng lượng sạch để dùng trong nước và xuất khẩu sang một số nước láng giềng ở Âu Châu.
Thưa quý vị, nhiếp ảnh gia nổi tiếng Sebastian Rich đã dành phần lớn sự nghiệp nhiếp ảnh của ông để du hành khắp thế giới, hầu có thể thu vào ống kính tình cảnh của những người bị mắc kẹt trong chiến tranh và các cuộc xung đột. Tại Washington, một cuộc triển lãm các tác phẩm của ông mang tên là Những mảnh đời đổ vỡ, ghi lại tình cảnh của những người tị nạn Syria ở Jordani và của những người dân thường bị kẹt trong các cuộc giao tranh ở Nam Sudan. Tạp chí Đời sống Văn hóa của đài VOA tuần này sẽ được dành để mang đến quý vị bài tường trình của thông tín viên Deborah Block về nhà nhiếp ảnh này. Mời quý vị theo dõi.
Sebastian Rich tự coi mình là một nhiếp ảnh gia có mặt ở đúng chỗ, nhưng không đúng lúc. Ông đã chụp ảnh và quay phim hầu như tất cả các cuộc xung đột lớn đã xảy ra trên thế giới trong suốt 40 năm qua. Ông đã từng bị thương, bị bắt cóc và bị cầm giữ làm con tin. Tuy nhiên, những trải nghiệm đó đã không ngăn cản được ông tiếp tục kể lại những câu chuyện về những đối tượng mà hình ảnh đã được ông ghi vào ống kính. Nhiếp ảnh gia Sebastian Rich được nhiều người biết đến qua trung gian những tấm ảnh gây ám ảnh của ông, đặc biệt là những tấm ảnh về những đứa trẻ tương tự như cậu bé người Syria này khi cậu bé vừa băng sang biên giới để vào Jordani. Ông nói về những người tị nạn nói chung như sau.
Niềm tự hào, niềm hy vọng và phẩm cách con người còn sót lại nơi họ. Bởi vì sau khi trở thành một người tị nạn, thì thường là họ hoàn toàn không còn lại bất cứ vật sở hữu nào. Có chăng thì chỉ là những chiếc áo sơ mi trên lưng khi đã băng qua vùng trái độn để chạy sang nước khác để xin tị nạn. Nhưng điều gây nhiều ấn tượng đối với tôi là những gì còn sót lại nơi họ. Đó là niềm tự hào và nhân cách của họ.
Nhiếp ảnh gia Sebastian Rich nói, ông muốn nhắc nhở mọi người rằng bất cứ ai cũng có thể trở thành một người tị nạn. Sebastian Rich giải thích.
Đơn cử ví dụ, ở Syria, nhiều người tị nạn đến từ thành phố, họ không phải là nông dân. Họ là chính trị gia, là luật sư, bác sĩ, cảnh sát, binh sĩ, lần đầu tiên lâm vào cảnh tị nạn.
Ông Sebastian Rich đã chụp nhiều bức ảnh cho cơ quan tị nạn của Liên Hiệp Quốc. Đại diện Mỹ của cơ quan này là bà Shelley Peterman cho biết những tấm ảnh đó nói lên thân phận của những người tị nạn ở khắp mọi nơi. Bà nói, ta có thể nhận ra những vết tích của những sự chấn thương về tinh thần nơi một số người. Ta có thể nhận ra nỗi buồn, nỗi mất mát, nỗi sợ hãi mà những người tị nạn trên khắp thế giới đã trải nghiệm. Tuy nhiên cùng lúc, ta cũng thấy đây đó có lóe lên một tia sáng hy vọng. Hy vọng đó, theo lời nhiếp ảnh gia Sebastian Rich, đã lóe lên trong một trại tị nạn ở Nam Sudan, nơi mà nhiều người dân đã bị buộc phải rời bỏ nhà cửa để chạy đi lánh nạn, hầu có thể tránh các cuộc giao tranh giữa chính phủ với phe nổi dậy. Ông Sebastian Rich nói, người phụ nữ tị nạn trẻ tuổi, người Syria trong tấm ảnh này đã tới Jordani với đôi bàn tay trắng, hoàn toàn không có sở hữu bất cứ vật gì. Nhưng cô quyết tâm không để cho hoàn cảnh tị nạn phá hoại cuộc sống của cô.
Nội trong vài tháng, cô ấy đã thành lập một dịch vụ thương mại phục vụ các cặp vợ chồng sắp cưới. Cô cho thuê các bộ áo cưới từ một căn lều. Thật sự tôi không hiểu được cô ấy đã kiếm được những bộ trang phục ấy ở đâu. Nhưng cô ấy cho thuê những bộ trang phục đặc biệt dành cho các lễ cưới. Thế rồi cô ấy còn có dịch vụ chăm sóc móng tay trong một trại tị nạn. Thật là tuyệt vời.
Sebastian Rich nói, ông lấy làm cảm kích đối với những người tị nạn đã cho phép ông ghi lại hình ảnh của họ vào ống kính. Cả trong những lúc đen tối nhất, như người phụ nữ Sudan này, có đứa con trai đã qua đời ngay sau khi hai mẹ con đến được trại tị nạn.
Tôi đưa ống kính tới sát mặt bà, bất chấp là tôi trong nhiều năm dài đã chụp ảnh nhiều người vào những lúc kinh hoàng nhất. Tôi đã ngần ngại định thôi, không chụp bức ảnh này. Thế nhưng người phụ nữ không cho phép tôi bỏ cuộc. Qua trung gian một người phiên dịch, Bà ấy nói, tôi muốn câu chuyện của tôi được thuật lại. Tôi muốn người ta nhớ đến con trai của tôi.
Nhiếp ảnh gia Rich còn được dịp để làm một điều mà anh chưa bao giờ được làm trước đây. Đó là chụp ảnh những người tị nạn đã định cư ở Hoa Kỳ. Như bé gái 7 tuổi đến từ Sudan đang có mặt trong một lớp học để tìm hiểu về quốc kỳ của Mỹ.
Tôi đến gần để chụp cô bé, thì bé giơ lên cao một tờ giấy. Trên đó bé đã tô màu vẽ lá cờ Mỹ. Cô bé chít khăn choàng đầu. Đối với tôi, đó là một tấm ảnh thật tuyệt vời.
Cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc hy vọng những tấm ảnh mà nhiếp ảnh gia Sebastian Rich đã ghi lại sẽ nâng cao nhận thức của công chúng tới số phận của tất cả những người tị nạn, đặc biệt là người tị nạn ở Syria và ở Nam Sudan. Đến đây cũng đã kết thúc chương trình Đời Sống Văn Hóa của Đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tối thứ bảy tuần tới cũng trên làn sóng này của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Trung tá Yacouba Isaac Zida của lực lượng bảo vệ Tổng thống Burkina Faso tuyên bố là lãnh đạo mới của nhà nước. Ông Zida hôm thứ Bảy nói trong một tuyên bố được phát sóng trên đài phát thanh và đăng tải trên Internet rằng ông tiếp nhận trách nhiệm của người đứng đầu cuộc chuyển tiếp này và là người đứng đầu nhà nước để bảo đảm sự liên tục của nhà nước. Tổng thống Blaise Compaoré đã từ chức sau khi những người biểu tình đã tấn công và nổ lửa đốt tòa nhà quốc hội chấm dứt 27 năm cầm quyền của ông và đã làm nổi lên những tranh chấp trong quân đội về việc cầm quyền tại quốc gia Tây Phi này. Một thủ lãnh của nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram ở Nigeria nói rằng 219 nữ sinh bị bắt cóc ở Chibok hồi trước đây trong năm đã cải sang đạo Hồi tất cả và đã được gả làm vợ. Ông Abubakar Sheikhao nói trong một đoạn video rằng các em gái mà ông nói hiện đang sống trong hôn nhân của họ đã thấm nhuần hai chương trong kinh Quran. Nigeria trước đó loan báo đang thương lượng với Boko Haram để các em gái này được trả tự do. Ông Sheikhao bác bỏ những tuyên bố đó và nói rằng ông không biết kẻ nào tự xưng là đại diện cho Boko Haram trong các cuộc thương thuyết đó. Italia vừa kết thúc sứ mạng cứu hộ ở Địa Trung Hải. Sứ mạng này đã cứu được ít nhất 100.000 di dân, đa số là từ Phi Châu và Trung Đông. Chương trình Mare Nostrum kết thúc hôm thứ Sáu, mở đường cho sứ mạng tìm kiếm cứu hộ mới của Liên Hiệp Âu Châu để cứu người vượt biển ở Địa Trung Hải. Chương trình mới của Liên Hiệp Âu Châu tên là Triton bắt đầu hoạt động vào hôm thứ Bảy. Các chuyên viên đang điều tra vụ một tàu du lịch vũ trụ rơi ở bang California làm một phi công thiệt mạng và một người khác bị thương. Phi thuyền tên là Spaceship Two đã rơi sau khi được phóng ra từ một chiếc máy bay trong một chuyến bay thử ở sa mạc Mojave.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.